Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 29 tháng Giêng năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chọn một linh mục người Uruguay làm bí thư riêng. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn một linh mục người Uruguay làm bí thư riêng, đó là cha Gonzalo Emilius, thay thế đức ông Fabian Beraccio, người Argentina, trở về làm việc tại Bộ Giám mục từ tháng 12 năm ngoái, sau 6 năm phụ giúp Đức Thánh Cha. Cha Gonzalo Emilius, năm nay 41 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình khá giả tại thủ đô Montevideo của Uruguay. Bà nội của cha là người Do Thái và song thân không có tín ngưỡng. Anh Gonzalo trở thành tín hữu Công giáo trong thời trung học, cảm kích vì nụ cười và niềm vui của một số linh mục giúp đỡ những người trẻ bụi đời mặc dù bị dọa giết. Từ đó, Gonzalo quyết định trở thành linh mục và giúp đỡ những thiếu niên nghèo và bị bỏ rơi tại Uruguay. Mùng 6 tháng 5 năm 2006, thầy Gonzalo thụ phong linh mục. Cha đã từng làm giám đốc trường trung học Jubina Juan Pablo Đệ Nhị ở Uruguay và đã theo học 2 năm thần học tại Roma và đã đậu tiến sĩ thần học. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2013, Đức Francisco mới được bầu làm giáo hoàng 4 ngày. Trong khi chào thăm đám đông, Đức Thánh Cha nhìn thấy cha Gonzalo và mời theo ngài vào nhà thờ Thánh Anna ở cổng Vatican, nơi ngài sắp cử hành thánh lễ đầu tiên với các tín hữu sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng. Sau lễ, Đức Thánh Cha gọi cha Gonzalo đến gần, giới thiệu với tất cả mọi người và xin cầu nguyện cho việc linh mục và công việc của cha với các trẻ bụi đời. Cha Gonzalo sẽ cùng với đức ông Johannes Lazzi-Gate, người Ai Cập, phụ giúp ngài trong công việc thường ngày. Hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, chính thức thông báo. Đức Thánh Cha đã gọi cha Gonzalo Emilius thuộc giáo phận Montevideo, Uruguay, làm bí thư riêng của ngài. Cha Gonzalo sinh ngày 18 tháng 9 năm 1979, thụ phong linh mục ngày 6 tháng 5 năm 2006 và là một tiến sĩ thần học. Giới báo chí ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên có thông báo chính thức về việc bổ nhiệm một vị bí thư riêng của Đức Giáo Hoàng. Cho đến nay, việc bổ nhiệm này chỉ là một vấn đề riêng của Đức Giáo Hoàng và Niên giám Tòa Thánh không ghi nhiệm vụ riêng của vị bí thư. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Thông cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan, các giám mục Âu Châu tái lên án nạn bài Do Thái và chống lại sự lèo lái chính trị về sự thật. Trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan được Hồng quân Liên Xô giải phóng vào ngày 27 tháng Giêng năm 1945. Khi vào trại, họ còn tìm thấy 7.000 tù nhân, phần lớn trại đã được di tản trước đó. Theo Bảo tàng Viện Diệt chủng của Hoa Kỳ, Đức Quốc xã đã tiêu diệt trong trại Auschwitz ít nhất 960.000 người Do Thái, 74.000 người Ba Lan, 21.000 người Du Mục và 15.000 tù binh chiến tranh Liên Xô, 10.000 người thuộc các quốc tịch khác. Một lễ kỷ niệm đã được chính phủ Israel tổ chức tại Jerusalem, nơi viện Yad Vashem tưởng niệm cuộc diệt chủng hôm 23 tháng Giêng vừa qua, với sự tham dự của 47 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, cùng với phái đoàn của nhiều nước. Một cuộc tưởng niệm thứ hai được chính phủ Ba Lan tổ chức đúng ngày 27 tháng Giêng tại trại tập trung Auschwitz. Trong thông cáo công bố hôm 25 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp kỷ niệm này, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu quy tụ 34 hội đồng giám mục thuộc đại lục này và đoàn chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX, quy tụ các vị chủ tịch của 27 hội đồng giám mục thuộc Liên hiệp Âu Châu, khẳng định rằng kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau buộc chúng ta phải hết sức chống lại mọi hành vi đe dọa phẩm giá con người như kỳ thị chủng tộc, bài người nước ngoài, bài Do Thái. Chúng ta không thể để cho chân lý bị cố tình không biết đến hoặc bị lèo lái theo những đòi hỏi chính trị nhất thời. Các giám mục cũng nhấn mạnh rằng, nhân kỷ niệm này, chúng tôi kêu gọi thế giới tân tiến hãy thực thi hòa giải và hòa bình, tôn trọng quyền của mỗi quốc dân được hiện hữu và sống trong tự do, quyền được thấy nền độc lập của mình được nhìn nhận và quyền duy trì văn hóa riêng. Lời kêu gọi này rất quan trọng hiện nay, vì mặc dù những kinh nghiệm thê thảm về quá khứ, thế giới hiện nay vẫn còn bị những đe dọa mới và nạn bạo lực. Các cuộc chiến tranh khốc liệt, những cuộc diệt chủng, bách hại và những hình thức cuồng tín khác nhau, dù rằng lịch sử dạy chúng ta rằng bạo lực không bao giờ có thể mang lại hòa bình, trái lại, nó kéo theo bạo lực và chết chóc. Thông cáo của các giám mục Âu Châu cũng nhận định rằng Auschwitz đã trở thành biểu tượng của tất cả các trại tập trung của Đức Quốc xã và của tất cả những nơi hủy diệt. Đó là tột đỉnh của sự oán ghét đối với con người mang lại chết chóc trong thế kỷ thứ 20. Chính tại đó, luận đề về sự bất bình đẳng cơ bản của con người đã tiến tới tột đỉnh. Chính tại đây, những người Đức Quốc xã tự kiếm quyền quyết định ai là người, ai không phải là người. Từ đây, sự giết người êm dịu gặp gỡ sự tuyển lựa giống người tốt. Auschwitz-Birkenau là kết quả của một chế độ dựa trên ý thức hệ quốc xã. Nó có nghĩa là trà đạp nhân phẩm như hình ảnh Thiên Chúa. Và cả một chế độ độc đoán khác, chế độ cộng sản, cũng đã hành động tương tự và đã gây nên hàng triệu nạn nhân. Sau cùng, các giám mục Âu Châu kêu gọi mọi người hãy thắp lên một ngọn nến sáng và cầu nguyện cho những người bị giết trong các trại tiêu diệt thuộc mọi quốc tịch và tôn giáo vào lúc 3 giờ chiều ngày 27 tháng Giêng năm 2020, tức là đúng vào giờ trại tập trung Auschwitz-Birkenau được giải phóng. Và các vị kết luận rằng, ước gì tinh nguyện của chúng ta gia tăng sự hòa giải và tình huynh đệ, đối nghịch với đố kỵ, các cuộc xung đột tàn hại và những hiểu lầm được nuôi dưỡng. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày truyền thông xã hội lần thứ 54. Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 54 đã được công bố. Trong đó, Đức Thánh Cha cảnh giác chống phổ biến những chuyện giả dối, tai hại, những tin tức không kiểm chứng. Đồng thời, Đức Thánh Cha cổ võ thông truyền những gì đưa ra ánh sáng sự thật và cả những hành vi anh hùng trong đời sống thường nhật. Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 54 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm nay với chủ đề là câu trích từ sách Xuất Hành đoạn 10 câu 2. Để ngươi có thể kể lại và ghi khắc trong ký ức, cuộc sống trở thành chuyện. Trong sứ điệp công bố để chuẩn bị cử hành ngày này, Đức Thánh Cha đề cao giá trị của chuyện kể và ngài nhấn mạnh rằng điều cấp thiết đối với thế giới Công giáo là vượt thắng cám dỗ của những chuyện phá hoại. Đức Thánh Cha viết, tôi muốn dành sứ điệp năm nay về đề tài trình thuật, vì tôi tin rằng để không lạc hướng, chúng ta cần hô hấp sự thật của những chuyện tốt lành, những chuyện xây dựng chứ không phá đổ. Các chuyện giúp tìm lại được những căn cội và sức mạnh để tiếp tục cùng nhau tiến bước. Trong tình trạng hỗn độn của những tiếng nói về sứ điệp vây quanh chúng ta cần một trình thuật nhân bản nói với chúng ta về chúng ta và về vẻ đẹp nơi chúng ta. Một trình thuật biết nhìn thế giới và các biến cố một cách dịu dàng, cần kể lại cuộc sống đi từ môi trường sinh động, biểu lộ sự liên kết của các mối dây nối kết chúng ta với nhau. Trong đoạn 2 của sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh giác trong những chuyện làm cho chúng ta bị mê hoặc. Chúng thuyết phục chúng ta nghĩ rằng, để hạnh phúc, chúng ta luôn cần phải có của cải, chiếm hữu và tiêu thụ. Hầu như chúng ta không nhận thấy mình đang trở thành những người ham nghe những chuyện tầm thảo, ngồi lê đôi mách, bao nhiêu bạo lực và giả dối chúng ta tiêu thụ. Nhiều khi trong các cuộc giao tiếp, thay vì những câu chuyện xây dựng như những chất keo nối kết những liên hệ xã hội và kết cấu văn hóa, người ta tạo ra những câu chuyện phá hoại và khiêu khích, làm tiêu hao và phá vỡ những sợi dây mong manh nối kết cuộc sống chung. Đức Thánh Cha cảnh giác thêm rằng, khi kết hợp những thông tin không kiểm chứng, lặp lại những lập luận thuyết phục tầm thường và giả dối, tấn công bằng những tuyên bố thù hận, người ta sẽ không xây dựng lịch sử con người, nhưng tước bỏ phẩm giá của con người. Đức Thánh Cha cổ võ phổ biến những chuyện tích cực và khẳng định rằng, trong khi những chuyện bị sử dụng với mục đích lạm dụng và tìm quyền lực chẳng kéo dài được, thì một chuyện tốt lành có thể vượt qua những biên cương không gian và thời gian. Dù đã qua nhiều thế kỷ, những chuyện ấy vẫn thời sự vì chúng nuôi dưỡng cuộc sống. Trong một thời đại mà sự giả mạo ngày càng tối tân hơn đạt tới mức độ tột đỉnh, chúng ta cần có sự khôn ngoan để đón nhận và sáng tạo những chuyện chân thiệt mỹ. Chúng ta cần có can đảm loại bỏ những chuyện dối trá và gian ác. Chúng ta cần kiên nhẫn và phân định để khám phá những chuyện giữa bao nhiêu sâu xé ngày nay. Chúng ta cần những chuyện đưa ra ánh sáng sự thật về con người chúng ta và cả về những điều anh hùng trong đời sống thường không được biết đến. Tin Davos, Thụy Sĩ. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Davos kêu gọi thay đổi. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ kêu gọi giới lãnh đạo tài chính và kinh tế thay đổi vì trái đất và người nghèo đang khóc. Lập trường trên đây được Đức Hồng Y Peter Tuckson cùng với Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartholomaios và Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái tại Moscow, Pinchas Goldschmidt, trình bày trong cuộc họp báo chung chiều ngày 22 tháng Giêng vừa qua tại Davos. Đức Hồng Y Tuckson là Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Đức Hồng Y nói, trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco đã nói đến sự kiện trái đất và người nghèo đang khóc, và vì thế, một điều cấp thiết là hãy lắng nghe tiếng khóc đó và tất cả chúng ta cần tìm cách làm ngưng tiếng khóc ấy. Trong tư cách là những người lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi muốn khơi lên một ý thức hoàn cầu về sự cần thay đổi. Những kỹ thuật mới không được xác định điều mà chúng ta được kêu gọi trở thành, nhưng cần sử dụng các kỹ thuật ấy để phục vụ công ích, tiện ích của nhân loại, của trái đất và của những người dân sống trên đó. Chúng ta không có một hành tinh thứ hai để sống tại đó. Đức Hồng Y Tuckson, người Ghana, cũng kêu gọi các giới chính trị và các chính phủ hãy nhìn nhận vai trò trung tâm của các tôn giáo và tín ngưỡng, thay vì tìm cách gạt bỏ các tôn giáo vào lãnh vực riêng, phủ nhận ảnh hưởng của các tôn giáo trong đời sống con người như thường xảy ra tại các nước tục hóa. Để cho thấy rõ tình trạng nguy kịch của hệ thống kinh tế hoàn cầu, hôm 22 tháng Giêng vừa qua, trước ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, tổ chức Oxfam quốc tế chuyên tranh đấu bài trừ nghèo đói và bất công đã công bố phúc trình năm 2020 với tựa đề "Đã đến lúc quan tâm". Trong đó có nhận xét rằng tài nguyên hoàn cầu gia tăng trong thời gian từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, nhưng vẫn tiếp tục tập trung trong tay thiểu số người theo hình ảnh kim tự tháp. 1% những người giàu có nhất sở hữu quá một nửa số tài nguyên của 6 tỷ 900 triệu người trên thế giới. 2.153 tỷ phú trên trái đất có tài sản nhiều hơn tài sản cộng chung lại của 4 tỷ 600 triệu người, tức là 60% dân số hoàn cầu. Gia sản của 22 người giàu nhất vượt quá tài sản của tất cả các phụ nữ phì trầu. Tuy khoảng cách giàu sang giữa các nước có phần giảm bớt, nhưng sự chênh lệch giàu có tại nhiều nước gia tăng. Trên thế giới có 46 dân chúng sống với lợi tức dưới 5 Mỹ Kim rưỡi mỗi ngày.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập được tiếp tục như sau. Luận điểm thứ ba xuất phát từ bản chất tôn giáo mà Homo religiosus, con người tôn giáo, trong tư cách một hữu thể xã hội, vốn sống và biểu lộ trong xã hội bằng các hành vi nội tâm và thờ phượng công cộng. Thực thế, quyền tự do tôn giáo được thi hành trong xã hội loài người và cho phép con người, được thế miễn trừ khỏi mọi ép buộc bên ngoài liên quan đến mối tương quan với Thiên Chúa. Các thẩm quyền dân sự và chính trị, vì cứu cánh cụ thể là chăm sóc lợi ích chung trần thế, nên không có quyền can thiệp vào các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tôn giáo bản thân, vốn không thể vi phạm trong lương tâm của cá nhân, cũng không thể vi phạm việc họ biểu lộ nó nơi công cộng, trừ khi đó là vấn đề trật tự công cộng chính đáng, dù sao phải dựa trên các sự kiện được xác minh và thông tin chính xác. Cuối cùng, luận điểm thứ tư liên quan đến các giới hạn của quyền lực thuần túy nhân bản, dân sự và pháp lý trong vấn đề tôn giáo. Điều cũng cần là, tôn giáo phải ý thức đầy đủ về tính hợp pháp hay không của việc mình biểu lộ công khai. Thật vậy, việc phát biểu rõ các giới hạn của tự do tôn giáo nhằm bảo vệ công lý và hòa bình vốn là một phần tạo nên lợi ích chung và có liên hệ đến chính các tín hữu. Tự do tôn giáo sau Công đồng Vaticano đệ nhị. Với nguyên tắc tự do tôn giáo từ nay được xác định rõ ràng như một quyền dân sự của công dân, và các nhóm được sống và biểu lộ chiều kích tôn giáo vốn cố hữu của con người, các nghị vụ công đồng đề ngỏ việc làm sâu sắc hơn nữa. Sau khi nhấn mạnh các nền tảng, tuyên ngôn Dignitatis Humanae tạo điều kiện làm chín muồi các điểm phát xuất từ văn kiện của công đồng. Thật thế, ngày nay vẫn có các chế độ mà trong đó, mặc dù tự do thờ phượng tôn giáo được nhìn nhận trong hiến pháp, nhưng các cơ quan công quyền vẫn cố gắng ngăn chặn người dân tuyên xưng tôn giáo và làm cho cuộc sống các cộng đồng tôn giáo khó khăn và bấp bênh. Vui mừng chào đón các dấu hiệu thuận lợi do thời đại chúng ta cung cấp, nhưng buồn đầu lên án những sự kiện đáng phàn nàn vừa kể, thánh công đồng yêu cầu người công giáo, nhưng đồng thời thúc giục họ xem xét một cách hết sức cẩn thận sự kiện tự do tôn giáo cần thiết đến mức nào, nhất là trong điều kiện hiện nay của gia đình nhân loại. Đó là lý do tại sao, 50 năm sau, các đe dọa đối với các tự do tôn giáo đã mặc lấy chiều kích hoàn cầu, gây nguy hiểm cho cả các giá trị luân lý khác, và chất vấn huấn quyền giáo hoàng trong các can thiệp quốc tế, các bài phát biểu và các giáo huấn chính của ngài. Các vị giáo hoàng thời chúng ta cho người ta thấy rõ ràng rằng, chủ đề này như một biểu thức sâu sắc hơn của tự do lương tâm đặt ra trước chúng ta nhiều vấn đề nhân chủng học, chính trị và thần học hiện nay, rõ ràng có tính quyết định đối với số phận thiện ích chung và hòa bình giữa các dân tộc trên thế giới. Đối với Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, quyền tự do tôn giáo là một vấn đề liên kết với sự thật về hữu thể nhân bản. Được phú bằng trí tuệ và ý chí, con người có một chiều kích tâm linh biến họ thành một hữu thể cởi mở, có tương quan và siêu việt. Sự thật về con người cho thấy họ tìm cách vượt qua các ranh giới của thời gian tính, đến chỗ nhận ra rằng họ được Thiên Chúa tạo ra, và như một tín hữu, ý thức mình được mời gọi tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa. Chiều kích tôn giáo này bắt nguồn từ lương tâm và phẩm giá của nó, chính xác hệ ở việc sống phù hợp với chân lý của các mệnh lệnh đạo đức và việc đối thoại với người khác. Trong bối cảnh ngày nay, cuộc đối thoại cũng bao gồm sự can dự của các tôn giáo. Các thực thể này phải có các thái độ cởi mở với nhau mà không tuyên thiên kết án và tránh những cuộc bút chiến rất có thể xúc phạm các tín hữu khác một cách bất công. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị khẳng định rằng, tự do tôn giáo nền tảng của mọi quyền tự do khác tuyệt đối đòi hỏi mọi người phải có phẩm giá. Nó không phải là một quyền lợi trong số các quyền lợi khác, nhưng tạo nên sự bảo đảm cho mọi quyền tự do vốn xây dựng cho thiện ích chung của các cá nhân và các dân tộc. Nó là một viên đá góc xây tòa nhà nhân quyền như một khát vọng và sức căng nhắm tới một niềm hy vọng cao hơn, một không gian của tự do và trách nhiệm. Do đó, sự tự do của con người trong việc tìm kiếm sự thật và trong việc tuyên xưng các sắc tín tôn giáo phải tìm được một sự bảo đảm rõ ràng trong trật tự pháp lý của xã hội. Nói cách khác, nó phải được công nhận và chế tài bởi luật lệ dân sự. Điều cần là, các nhà nước qua các văn bản quy phạm, cam kết công nhận quyền của các công dân được hưởng tự do tôn giáo, vốn là căn bản cho việc chung sống trong sự hòa bình, một yếu tố quan yếu của nền dân chủ chân chính, một bảo đảm cần thiết cho đời sống, công lý, sự thật, hòa bình và sứ mệnh của các Kitô hữu và các cộng đồng của họ. Người ta có thể coi thông điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2011 như là bản tổng hợp các tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16 về tự do tôn giáo. Thông điệp này dạy rằng quyền tự do tôn giáo bắt nguồn từ phẩm giá của nhân vị như một hữu thể tâm linh có tương quan và mở đường vào siêu việt. Thành thử, nó không phải là một quyền chỉ dành riêng cho các tín hữu, nhưng có giá trị cho mọi người, vì nó là tổng hợp và đỉnh cao của các quyền căn bản khác. Như nguồn gốc của quyền tự do luân lý, tự do tôn giáo nếu được mọi người tôn trọng là dấu hiệu của một nền văn hóa chính trị và pháp lý, nhằm bảo đảm việc thể hiện một sự phát triển toàn diện con người đích thật. Do đó, nó cổ vũ công lý, hợp nhất và hòa bình cho gia đình nhân loại, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm chân lý vốn tập trung vào Thiên Chúa và các giá trị đạo đức và tâm linh, phổ thông và chung chia, và cuối cùng kích thích của đối thoại của mọi người nhằm thiện ích chung. Nhờ đó mà trật tự xã hội và hòa bình được xây dựng. Trái lại, sự kiện không tôn trọng tự do tôn giáo ở bất cứ bình diện nào, bất cứ là đời sống cá nhân, cộng đồng, công dân và chính trị, đều xúc phạm đến Thiên Chúa, đến chính phẩm giá con người, và tạo ra những tình huống trái ngược với sự hài hòa xã hội. Không may, người ta vẫn còn ghi nhận những giai đoạn chối bỏ tự do tôn giáo trên thế giới, thường tự biểu lộ trong các hình thức tôn giáo lập lờ như chủ nghĩa bè phái hay chủ nghĩa cực đoan đầy bạo lực, trong sự kỳ thị tôn giáo và cả trong các vụ thao túng ý thức hệ loại duy tục. Do đó, cần có tính thế tục tích cực trong các định chế nhà nước để cổ vũ nền giáo dục tôn giáo, vốn là con đường ưu tuyển để mang lại cho các thế hệ mới khả thể nhận ra nơi những người khác, một người anh chị em mà với họ, chúng ta cùng bước và cộng tác với nhau. Đến lượt mình, các tôn giáo phải tự lồng mình vào một động thái thanh tẩy và hoán cải, vốn là công trình của lý trí đúng đắn được tôn giáo soi sáng. Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh rằng, tự do tôn giáo không nhằm bảo tồn một nền văn hóa phụ như một chủ nghĩa duy tục nào đó mong muốn, nhưng tạo nên một ơn phúc quý giá của Thiên Chúa dành cho mọi người, một bảo đảm căn bản cho mọi điều thức khác của tự do, một thành lũy chống lại mọi chủ nghĩa toàn trị và đóng góp một cách có tính quyết định vào tình huấn đệ nhân bản. Một số bản văn cổ điển của các tôn giáo có một động lực thúc đẩy việc mở ra những chân trời luôn luôn mới mẻ, kích thích suy nghĩ và làm lớn mạnh trí hiểu và sự mẫn cảm. Do đó, chúng có thể cung ứng một hướng đi cho mọi thời đại. Trong số các nhiệm vụ của mình, các chính phủ phải che chở và bảo vệ các nhân quyền như quyền tự do lương tâm và tôn giáo. Thật vậy, tôn trọng quyền tự do tôn giáo làm cho một quốc gia mạnh hơn và đổi mới nó. Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng Francisco rất lưu ý đến các vị từ đạo của thời chúng ta, các nạn nhân của các cuộc bắt hại và bạo lực dựa vào các lý do tôn giáo, như các ý thức hệ loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của các cá nhân và cộng đồng. Theo Đức Giáo Hoàng, tôn giáo đích thật phải xuất phát từ nội tâm tính của nó, lưu ý đến sự hiện hữu của người khác, để tạo điều kiện cho một không gian chung, một môi trường hợp tác với mọi người trong quyết tâm cùng bước đi với nhau, cầu nguyện với nhau, làm việc với nhau, cùng giúp chúng ta thiết lập hòa bình với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta sẽ được Đức Trẻ Phêrô Nguyễn Văn Khảm lý giải về câu trả lời của Thiên Chúa khi chứng kiến hành động của tiên tri Jonah. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế bây giờ
khi Jonah
hành động như vậy thì Thiên Chúa trả lời bằng cách nào?
Đỉnh cao của câu chuyện nó nằm ở đây này, chứ không phải nằm ở cái phần mà ông ấy đi rao giảng ơn sám hối nhé. Đỉnh cao của câu chuyện nó nằm ở chương thứ tư đó. Thiên Chúa trả lời cho Jonah. Ở chương thứ ba thì kể chuyện là Jonah đi giảng cho dân thành Ninive. Thế thì khi mà ông ấy đi giảng, người ta có đáp ứng lời rao giảng của ông ấy không? Đáp ứng nhiệt tình. Mà ông tiên tri này buồn cười thật đấy. Giả như chúng ta mà đi giảng đạo mà người ta nhiệt tình, người ta nghe rồi người ta ăn năn sám hối thì mình phải lấy làm hạnh phúc chứ, phải không? Lần này ông ấy lại nổi giận, ông ấy dỗi. Kỳ cục như vậy. Đi giảng đạo mà đến khi người ta nghe đạo thì mình lại dỗi. Thế thì còn giảng cái gì nữa? Cái tâm lý của Jonah rất là đặc biệt. Và khi ông ấy nổi giận như vậy đó, thì câu chuyện ở chương thứ tư rất là hay. Để thấy được đâu là sự chật hẹp của con người và đâu là sự quảng đại của Thiên Chúa. Anh chị theo dõi ở chương thứ tư nhé. Ông Jonah bực mình và Đức Chúa trả lời. Ông Jonah bực mình, bực lắm và ông nổi giận. Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói: Ôi lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tarsis. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương và hối tiếc vì đã giáng họa. Giờ đây lạy Đức Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống. Cái câu này nặng nề không? Câu này làm cho ta nhớ đến lời của tiên tri nào đây này? Gióp có, còn vị tiên tri nữa, Elia. Elia lúc mà thách đấu với lại các thầy Ba-an đó, sau đó là bị bà hoàng hậu Jezebel bà ấy đuổi đó, mệt quá sức rồi thì ông than thở với Chúa là: Xin Chúa cất mạng sống con đi. Còn ông Gióp thì ông khổ quá rồi, ông nguyền rủa cả ngày sinh tháng đẻ của mình. Nhưng mà đấy là bởi vì người ta đau khổ, người ta bị rượt đuổi, người ta gần chết thì người ta mới than lên như vậy. Đằng này đang thành công kịch liệt thế này mới lại bảo xin Chúa cất mạng sống con đi. Sống như thế này thì sống làm gì? Cái này nói nhỏ trong lớp thôi nhé. Chẳng hạn như bây giờ Chúa sai các anh chị và tôi đi giảng những người cộng sản chẳng hạn, mà giảng xong cái người ta ùn ùn, người ta xin chịu phép rửa tội, thế mình nổi giận à? Mình đã, sao mà nổi giận được? Sao bực tức được? Như vậy mới biết được sự căm ghét của Jonah đối với dân Ninive nó lớn là chừng nào. Như vậy mới thấy cái não trạng, gọi là não trạng là loại trừ người khác nó lớn như thế nào, và nó ăn sâu vào trong tâm khảm con người như thế nào. Mà Chúa thì vẫn rất ôn tồn và bình tĩnh nhá. Thế thì Chúa trả lời làm sao? Câu thứ tư này, Đức Chúa hỏi ông: Ngươi nổi giận như thế có lý không? Ông Jonah ra ngoài thành và ngồi ở phía đông thành. Ở đó ông làm một cái lều rồi ngồi bên dưới trong bóng mát để xem cái gì sẽ xảy ra trong thành. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Jonah để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực. Ông Jonah vui, vui lắm vì cây thầu dầu. Thế Chúa dễ thương không? Chúa thật là dễ thương. Cái anh này là một anh học trò cứng đầu cứng cổ, sai nó đi Ninive thì nó lại chạy sang thành Tarsis. Chính là này Chúa phải đánh cho một trận chứ, phải không?
Thế rồi đến khi mà giảng đạo người ta trở lại, người ta ăn năn sám hối, người ta còn nổi giận, nó cãi nhau với thầy nữa. Chỉ phải đánh cho một trận nhé. Mà Chúa rất là dễ thương, Chúa vẫn cứ ôn tồn vậy. Trời nắng lại còn cho một cái thầu dầu mọc lên để che, để cho anh vui. Cái cách ứng xử của Chúa ở đây này, mình phải quan sát cho nó kỹ. Nhưng mà chưa hết đâu, Chúa không ngừng ở đó đâu. Chúa sẽ cho một bài học ở câu số 7. Nhưng hôm sau, khi hừng đông ló dạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo. Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng bỏng và mặt trời dội nắng xuống đầu ông Jonah. Ông ngất xỉu và xin cho mình được chết. Ông nói, thà tôi chết còn hơn là sống. Thiên Chúa hỏi ông Jonah, ngươi nổi giận vì cây thầu dầu như thế có lý không? Ông trả lời, con có lý để nổi giận đến chết được. Ông này hay thiệt. Ông này vào loại trực tính. Nói chuyện với Chúa thoải mái. Rõ như vậy mà ông ấy trả lời, con nổi giận thế là đúng quá chứ còn cái gì nữa. Thử hỏi là ông ấy nổi giận vì ông ấy thương cây thầu dầu hay là vì ông ấy thương ông ấy? Đấy, ta phải đặt cái câu hỏi như vậy. Đâu phải vì cây thầu dầu đâu, mà chỉ là vì bản thân mình thôi. Mình đang có bóng một cây thầu dầu nó che, bây giờ nó chết thì đâm ra mình bị nắng nôi khổ sở. Thương là thương cái bản thân mình đây này, có phải thương gì nó đâu. Lúc đấy Chúa mới cho một bài học. Và câu thứ 10, câu thứ 11 này rất là hay. Đỉnh cao của câu chuyện nó nằm ở đây. Đức Chúa phán, ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó và không làm cho nó lớn lên. Trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn ta, chẳng nhẽ ta lại không thương hại Ninive, thành phố lớn, trong đó có hơn 120.000 người không phân được bên phải với bên trái và lại có rất nhiều thú vật hay sao? Dịch thế này thì tôi nghĩ nó hơi sát quá, không phân biệt được bên phải với bên trái thì người ta lại nghĩ rõ là bên phải bên trái, nhưng mà là không phân biệt phải trái về mặt luân lý. Không có ai hướng dẫn cho họ để họ biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Thì Chúa dùng cái câu chuyện cây thầu dầu để Chúa dạy cho Jonah một bài học, để cho thấy là ông ấy chật hẹp là dường nào và Thiên Chúa quảng đại là dường nào. Và ở đây xuất hiện một câu hỏi lớn, một câu hỏi lớn không phải chỉ cho Jonah mà là cho mọi tín hữu ở mọi thời đại. Câu hỏi đó là thế này này: chúng ta tin Chúa và đi rao giảng về Chúa cho anh chị em mình, nhưng Thiên Chúa mà chúng ta rao giảng là ai? Thiên Chúa mà chúng ta tin là ai? Có thực sự là Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô? Có thực sự là Thiên Chúa được mặc khải ở trong Thánh Kinh không? Hay chỉ là một Thiên Chúa mà chúng ta nghĩ ra từ những tính toán nhỏ nhen, ích kỷ, chật hẹp của mình? Mình là loài người có những tính toán nhỏ nhen, ích kỷ và chật hẹp. Thế là mình ghét ai thì mình cũng bắt là Chúa phải ghét cái người đấy. Chúa vặn cổ nó cho con, cho nó biết. Thì có khi để cầu xin Chúa phạt cho nó, nhãn tiền cho nó trắng mắt ra. Thì rõ ràng là mình tưởng tượng Chúa hoàn toàn theo tính toán nhỏ nhen của mình. Câu hỏi lớn nhất nó nằm ở đó: Thiên Chúa là ai? Mình phải tin vào Thiên Chúa như Đức Giêsu Kitô mặc khải cho mình, chứ không phải là Thiên Chúa theo tưởng tượng ích kỷ của mình. Cái tổng kết lại cuốn sách Jonah này, như từ đầu tôi nói với các anh chị, Đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử thì ta sẽ thấy cuốn sách này được viết ra để chống lại một thái độ sống tôn giáo theo kiểu loại trừ, nhân danh niềm tin vào Thiên Chúa để loại trừ mọi người không giống mình. Cuốn sách này được viết ra để trình bày một dung mạo Thiên Chúa hoàn toàn khác. Thiên Chúa là đấng giàu lòng nhân ái và thương xót, và tình thương của Chúa bao trùm tất cả nhân loại, tất cả mọi người, tất cả vũ trụ. Và nếu thực sự mà mình tin vào một Thiên Chúa như thế, thì phải xét lại những cách sống của mình. Dĩ nhiên là chúng ta phải ghét tội lỗi, nhưng mà ghét tội là một chuyện, còn những người phạm tội đó lại là chuyện khác nhé. Chứ còn mình nhân danh là mình ghét tội lỗi, rồi mình bảo cái anh này, cái chị kia nó phạm tội này, cho nên là loại trừ. Điều đó không phù hợp với tinh thần của Phúc Âm đâu. Nếu Chúa Giê-xu cũng có một thái độ như vậy, thì Chúa Giê-xu đã không cư xử với người phụ nữ Sa-ma-thi-ên như Ngài đã cư xử. Nếu Chúa Giê-xu cũng nghĩ như chúng ta, thì Chúa Giê-xu không cư xử với người phụ nữ phạm tội ngoại tình như Chúa đã cư xử. Chúa nói với chị là đừng phạm tội nữa, nhưng mà đồng thời Chúa nói với chị, ta không kết án chị đâu. Phía Công giáo chúng ta vẫn phân biệt chuyện đó, tội lỗi và tội nhân. Mình ghét tội lỗi, nhưng không được nhân danh cái chuyện ghét tội lỗi mà loại trừ con người. Bởi vì tất cả mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương. Bài học rất lớn mà sách Jonah để lại cho chúng ta nằm ở những cuối cùng của cuốn sách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về người Công giáo số 1 của năm 2019 theo tờ Catholic Hero. Cô Melissa Villalobos, 42 tuổi, cư ngụ tại Chicago, đã được tờ Catholic Hero chọn là người Công giáo số 1 của năm 2019. Khi bị xuất huyết nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng, điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là an nguy của chính bản thân mình, nhưng là an toàn của các con cô. Cô là người có đời sống cầu nguyện và quảng đại đón nhận hồng ân con cái. Vì thế, cô đã nhận được phép lạ dẫn đến án tuyên thánh cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019, Đức Thánh Cha đã tuyên phong cho chân phước Hồng Y John Henry Newman là thánh, và Ngài sẽ được kêu cầu như thế bởi các tín hữu. Phép lạ dẫn đến án tuyên phong thánh này liên quan đến một người phụ nữ trẻ tốt nghiệp đại học luật tại Chicago. Năm 2013, cô rơi vào một tình cảnh đáng âu lo khi bác sĩ báo cho cô biết là thai của cô có vấn đề rất nghiêm trọng đến tính mạng. Cô Melissa Villalobos, 42 tuổi, cư ngụ tại Chicago, là người đã nhận được phép lạ này, đã kể lại câu chuyện như sau. Câu chuyện xảy ra khi tôi mang thai cuối tháng 4 năm 2013, và tôi bắt đầu bị chảy máu trong thai kỳ vào khoảng tháng 5. Trước tiên, và dĩ nhiên tôi coi đó là một dấu hiệu xấu, nên tôi đã đi khám bác sĩ, và bác sĩ đã siêu âm và phát hiện ra rằng nhau thai đã bị tách ra một phần từ thành tử cung
và nó đã bị rách. Vì thế, có một lỗ lớn khiến máu thoát ra ngoài. Đáng lẽ, nó phải ở lại trong nhau thai và nuôi dưỡng con tôi. Một tiếng xấu là không có cách nào để khắc phục điều này, bởi vì bạn không thể phẫu thuật trong thời gian thai kỳ, và em bé còn quá nhỏ để loại bỏ bất kỳ phần nào ở tử cung, và cũng không thể đưa em bé ra vì em bé không thể sống sót nếu chúng tôi phải đưa bé ra ngoài. Thêm vào đó, không có thuốc nào có thể uống để điều trị. Vì thế, đó là một tình huống tuyệt vọng theo nghĩa là không có gì chúng ta có thể làm để sửa chữa vấn đề. Tôi được chuẩn đoán sẽ sinh cháu bé vào tháng Giêng, mà lúc ấy chỉ mới là tháng 5. Vì vậy, tôi đã tự hỏi làm sao tôi có thể vượt qua được phần còn lại của thai kỳ. Vào ngày 10 tháng 5, hôm đó là ngày thứ 6, tình trạng chảy máu trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, và tôi đã được hướng dẫn để đi đến phòng cấp cứu nếu nó trở nên quá tệ. Nếu không đi thì tôi có thể chết vì mất máu. Vì thế, ngày hôm đó tôi đã đi đến phòng cấp cứu và tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng nhịp đập của Gemma vẫn còn tích tắc trong tôi, vì tôi e rằng việc chảy máu có thể khiến tôi mất đi Gemma. Đó là những tin tức tốt lành trong lần khám bệnh đó, nhưng tin xấu là tôi rơi vào tình trạng chảy máu rất nghiêm trọng, và một lần nữa, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để khắc phục. Bác sĩ của tôi đã gọi cho tôi qua điện thoại di động, và với một giọng nói rất nặng nề, ông ta nói với tôi rằng, điều duy nhất tôi có thể làm là nghỉ ngơi nghiêm ngặt trên giường, và tuyệt đối không thể rời khỏi giường. Nếu tôi di chuyển, tôi có khả năng bị sảy thai. Theo dự đoán của ông, em bé có thể sống sót và nhiều khả năng cháu sẽ sinh non. Trong những ngày chập chùng những nỗi buồn và đau đớn này, những đứa con của tôi đã giúp tôi rất nhiều. Chúng không biết chuyện gì xảy ra với tôi, hai vợ chồng tôi không muốn làm chúng sợ, nhưng dù thế nào, chúng cũng biết tôi không được khỏe. Tôi nhớ đã nhận được một cú gọi từ cô y tá ở văn phòng bác sĩ. Cô ấy muốn chắc chắn rằng tôi nằm trên giường và không ra khỏi giường. Và tôi nhớ khi tôi đang nói chuyện điện thoại với cô, thì tôi thấy bốn đứa con của tôi chạy quanh trong nhà, và nghĩ rằng nếu cô ấy có thể nhìn thấy cảnh này, thì cô biết tôi khó lòng tuân theo lời dặn của cô. Tôi cũng không nói với cô rằng chồng tôi sẽ phải ra đi vì công việc bắt buộc vào sáng thứ tư cho đến thứ sáu. Trong hai ngày đó, tôi không biết làm thế nào tôi sẽ vượt qua điều này. Đêm trước khi anh ấy đi, chúng tôi đã nói chuyện với nhau, và anh ấy hỏi tôi, em có muốn anh đánh thức em dậy vào buổi sáng trước khi anh đi không, vì anh cần phải đi thật sớm. Ý thức được tình trạng của mình, tôi trả lời là khi đi, nếu thấy tôi đang ngủ, thì đừng đánh thức tôi dậy. Vì thế, khi tôi thức giấc vào sáng thứ tư ngày 15 tháng 5, thì anh ấy đã đi ra khỏi nhà. Khi tôi tỉnh giấc, tôi kinh hoàng nhận ra mình đang nằm trên một vũng máu rất đáng sợ, bởi vì bác sĩ đã bảo tôi phải nghỉ ngơi nghiêm ngặt trên giường, nhưng tôi đã không tuân thủ những lời dặn dò này. Tôi lo không biết còn chảy máu đến mức nào, và trong tình cảnh này, tôi không biết phải làm sao khi chồng tôi đã ở trên máy bay. Tôi nghĩ điều tôi cần làm trước tiên là chuẩn bị cho bọn trẻ ăn sáng và bảo vệ chúng được an toàn và ăn uống đầy đủ. Trước khi tôi đương đầu với tình huống này, tốt nhất là có thể sắp đặt để bọn trẻ giúp đỡ nhau và ngồi vào chỗ của chúng. Sau đó, tôi nói với chúng rằng tôi cần lên tầng trên, xin đừng rời khỏi chỗ ngồi. Tôi rất lo lắng, nếu chúng chạy nhảy và bị thương thì tôi không thể giúp chúng. Vào lúc này, tôi không thể nâng một đứa trẻ lên. Tất nhiên, một người mẹ phải nâng một đứa trẻ dậy, bất kể điều gì, nhưng ngay lúc đó, tôi sẽ làm tổn thương đứa con chưa chào đời của tôi và bản thân tôi. Tôi không muốn đứa nào bị thương, Tôi cũng không muốn bất cứ đứa nào lẻn lên tầng trên và thấy tôi chảy máu quá nhiều. Tôi không muốn làm chúng sợ, vì vậy tôi năn nỉ chúng đừng đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi ngay cả khi đã ăn sáng xong. Tôi để chúng ngồi đó và đi vào phòng ngủ và vào phòng tắm của tôi. Tôi đóng cả hai lần cửa vì không muốn chúng lên lầu và cũng không muốn chúng có thể lẻn vào phòng tôi và nhìn thấy một vũng máu khi tôi đang trong phòng tắm. Nhưng khi bước vào phòng tắm, tôi lâm vào tình trạng kiệt sức và bấy giờ máu chảy thậm chí còn tệ hơn khi tôi đến phòng cấp cứu vào ngày thứ sáu tuần trước. Tôi quỳ xuống nằm trên sàn nhà và tôi nghĩ tôi cần phải gọi 911 ngay bây giờ, nếu không tôi có thể chết. Tôi nhận ra khi tôi đang nằm trên sàn nhà trong phòng tắm, tôi không có điện thoại di động bên mình. Tôi không thể tin được là tôi không có nó bên mình trong lúc nguy hiểm này, và lúc đó tôi không biết tôi đã để nó ở đâu. Tôi nghĩ có lẽ tôi cần phải hét lên để bọn trẻ lên tầng trên giúp tôi lấy điện thoại, nhưng tôi nhận ra rằng trước đó tôi đã đóng kín cả hai cánh cửa đó rồi. Tôi có hét lên thì chúng cũng chẳng nghe, và bất cứ sự gắng sức nào có lẽ sẽ còn làm cho chảy máu nhiều hơn. Điều tôi lo nhất vào thời điểm đó là tôi không biết liệu nhau thai có bị đứt như một sợi chỉ hay không. Vì vậy, tôi nghĩ an toàn hơn hết là tôi đừng hét lên. Nói tóm lại, tình cảnh tôi lúc đó là tôi không có điện thoại và tôi không thể hét lên, và tôi nghĩ chắc chắn tôi vắng mặt lâu như thế, có lẽ một trong những đứa trẻ sẽ lang thang lên lầu để xem chuyện gì xảy ra, nhưng tầng dưới hoàn toàn im lặng. Tôi muốn nói là nó hoàn toàn im lặng, không thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Lúc ấy, tôi thậm chí còn lo lắng hơn nữa, vì sợ chúng đã ra khỏi nhà hay chúng bị thương vì làm cái gì đó. Nhưng tôi cũng không thể kiểm tra vì trong lúc này tôi đang mất nhịp máu. Tôi không biết tôi còn bao nhiêu thời gian nữa, nhưng tôi tưởng tượng mình còn rất ít thời gian nếu cứ tiếp tục chảy máu với tốc độ này. Trong lúc hoảng loạn, tôi nói, xin Đức Hồng Y Newman cứu con, xin làm cho máu ngưng chảy. Khi tôi vừa nói xong, thì nó dừng lại ngay lập tức. Nó chảy rất nhanh, nhưng đã dừng lại một cách đột ngột. Tôi thấy khỏe hẳn trong người đến mức có thể đứng dậy, tôi nhìn xung quanh và tôi nói, Hồng Y Newman ơi, có phải ngài đã làm ngừng chảy máu không? Tôi biết rằng ngài đã làm, nhưng đó là những gì tôi nói đầy bỡ ngỡ. Ngay sau đó, tôi ngửi thấy mùi hoa hồng tràn ngập không khí phòng tắm, tôi hít vào thật sâu. Tôi nói lời cảm ơn Đức Hồng Y Newman, và tôi nghĩ rằng tôi phải kiểm tra các con tôi, nên tôi bước xuống cầu thang. Tôi mở cả hai cánh cửa và tôi chạy xuống cầu thang vì tôi biết Hồng Y Newman đã chữa khỏi tôi và tôi biết tôi vẫn ổn và Gemma vẫn ổn. Tôi đi vào bếp, tôi thấy bốn đứa con tôi vẫn ngồi yên ở bàn, tất cả chúng đều ổn. Tôi đã có một cái hẹn với bác sĩ vào lúc 3 giờ. Khi tôi đến nơi, các bác sĩ đã siêu âm nhiều lần, mặt họ lộ vẻ ngạc nhiên. Điều đầu tiên bác sĩ nói với tôi là em bé trông hoàn hảo về mọi phương diện, và ông rất vui, cũng như rất kinh ngạc, không biết điều gì đã xảy ra. Hồng Y Newman đã chữa lành mọi thứ, Gemma sinh thiếu tháng lẽ ra phải nhỏ, nhưng cháu được sinh ra với một trọng lượng khỏe mạnh bình thường. Tôi ngập tràn niềm vui và lòng biết ơn, tôi không thể tin rằng chính tôi đã nhận được phép lạ nhờ lời cầu bầu của ngài. Bạn biết từ khi Đức Hồng Y Newman qua đời vào năm 1890 đến nay đã gần 130 năm, và tôi mừng được làm một phần trong tiến trình phong thánh cho ngài. Tôi nhớ lại một vài điều ngài đã viết, Chúa đã tạo ra tôi để thực hiện một số sứ vụ nhất định. Tôi cảm thấy như tôi là một mắt xích trong một chuỗi những sự kiện kéo dài hàng mấy trăm năm. Thật tuyệt vời để loan báo cho nhiều người biết rằng, một người bình thường như tôi, đã có thể được chữa khỏi một cách kỳ diệu bởi một người có một năng lực trí tuệ siêu phàm với một hương thơm thánh thiện như vậy.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.